Kính thưa Thầy, giải cho con biết giải thoát đời như thế nào, giải thoát đạo như thế nào?
Giải thoát đời là cũng như có chồng bỏ chồng, có vợ bỏ vợ, có nợ trốn nợ, họ kêu mình giải thoát nợ. Chết rồi, ví dụ vậy đó. Còn giải thoát đạo là khác. Giải thoát đạo là trong cái hồn có thể rời khỏi thể xác đi học đạo hành lên, giải thoát ra để đi học đạo, cho học dựa trong lý thuyết đó là u ơ, không có bao giờ mà tiến tới được, mà không thờ Phật, không bao giờ gặp Phật, chính mình không chịu đi không bao giờ, mình phải đi tới nơi mình mới học đạo, mình giải thoát đạo, mình minh chánh rõ rệt.
Mình không tu mình có được vậy không?
Ai tu là đâu có phải là ngồi hình thức khi mình tu, tâm mình tốt. Thượng Đế chỉ chính tâm mà thôi. Mà cái tâm mình là một người xấu, sân si, buồn tủi, cái tâm đó là cái tâm tối, làm sao mình biết được? Muốn giải thoát cái tâm vĩ đại, lượng đại là phước đại. Chứ nhiều người đâu có thấy suốt đời, đâu có thấy hạt đâu đâu. Nhưng mà tới giờ phút nguy biến là lại thấy họ bay bổng trên không trung được. Tâm là tốt. Cho nên địa ngục cũng là tâm, thiên đàng cũng là tâm. Cho nên người tôi cũng không biết xây dựng cái tâm tốt, mở lượng hải hà để đón nhận thanh quang, là người đó không thật sự.
Cái câu hỏi của con nó hơi dài dòng một chút. Điều thứ nhất đó, là con thấy ở trên Internet đó, họ có báo động rằng năm 2000 tất cả các computer đều có nhiều khuynh hướng để fail, giờ không hoạt động được nữa. Mà tất cả các computer đều liên hệ tới cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà những cái computer đó mà nó fail đó, từ nhà máy điện, nhà máy nước cho tới băng cho tới phi trường, tất cả các hoạt động đều liên hệ. Và họ tiên đoán rằng trong cái thời điểm đó, băng mà đóng cửa mình lấy tiền ra được, đồ ăn nó sẽ quá đắt. Và khi đó tất cả cuộc sống sẽ xáo trộn, những phần tử ác ôn sẽ nương theo đó mà hoành hành. Và người ta nói rằng cái tình thế lúc đó, nếu mà giảng hồi cũng phải cỡ một vài tháng mới trở lại. Đó là về thực tế. Theo con nghĩ một còn một điều nữa là cái dòng luân hồi nó ứng dụng hết cho cả tất cả mọi sự vạn vật, trong đó có trái đất. Nhưng con nghĩ rằng trái đất á, ở cái thời thượng nguyên là cái thời của trẻ thơ, giống như trẻ thơ. So sánh cái thời trung nguyên giống như cái thời trưởng thành, và cái thời hạ nguyên giống như già lão. Những cái thiên tai bão lụt giống như là những cơn bệnh trước khi trái đất này chết. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng trái đất này phải có một cái điểm cuối để mà tái sinh lại. Thưa Thầy, bằng vào những cái suy nghĩ đó, con nghĩ rằng cái thời điểm nó phải đến, nó đến một lúc nào đó không biết. Con ở một cái trình độ tu tập chưa tới đâu hết, chưa xuất hồn xuất vía gì được hết. Con muốn xin Thầy cho những người ở trình độ của con một vài lời nào đó dẫn dò để chúng con có thể theo đó mà ứng dụng. Vì con biết rằng khi mà cái tình trạng xáo trộn xảy đến, tất nhiên vì cái bản năng sinh tồn, con không nể thể nào không xáo động. Con không thể nào không động loạn, lo sợ. Vì vậy cho nên con muốn xin Thầy cho tất cả những người ở như cái trình độ con một lời nào đó để nhắn nhủ, để chúng con giữ đó mà đi theo, để cứu lấy cái phần hồn của chúng con.
Cho nên mỗi người đều có một thể xác kết hợp bởi ngũ hành, có sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Hồi sinh ở chỗ nào? Hồi sinh là phần hồn thức giác, tự tu, tự tiến, tự giải mở những sự trần trược. Tới lúc thiên cơ thay đổi, Thượng Đế thâu ngũ hành, đó là thiên cơ phải thay đổi. Sao trộn vô cùng mà người tu giải mở được thì tới giai đoạn nó ở từng số khác rồi, nó nhẹ. nó không động bằng những người mà chưa hiểu đạo, chưa lo giải cho chính họ, thì tới giờ phút đó là động dữ lắm. Người tu vô vi thì chuẩn bị cho giờ phút đó, ngày 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 đêm gì chúng ta cũng tu giải hết, tới giờ đó vẫn tỉnh táo. Thượng Đế ban được là thâu được, luồng điện chút xíu là cả quả địa cầu sao trộn hết, mà chúng ta đã chuẩn bị cái đường đó rồi, giải trượt lưu thân, thăng qua đi lên kiếp kỳ không sao. Chứng minh là tôi đã thấy nhiều người chết rồi, họ đi tới đó gặp được tôi thấy vui quá, không có buồn, hỏi sao không buồn, tôi thoát rồi, nhẹ, không có buồn. Mà chúng ta tu như thế này là mỗi đêm làm đúng như vậy là chỉ giải ra thì chúng ta sẽ thoát. Có đường đi, pháp là con đường rõ ràng, thực hành pháp để đi tới. Pháp là mục đích và con đường rõ ràng. Mà nhiều người không hành, bán tín bán nghi, rồi xáo trộn thêm cái pháp này vô, thêm cái chuyện kia vô, rồi tự ngăn cản mức tiến của phần hồn. Nên giờ lâm chung không có lối thoát là vậy. Còn huynh đệ tỷ muội của chúng ta ngày đêm chỉ lo làm với những công chuyện đó là sẽ đi lên, không lo nữa. Nhưng những vị còn bạn đạo ở đây, nhiều người trước kia lo buồn đủ chuyện, nay biết niệm Phật rồi, bây giờ kêu lo dùng việc đó, tôi không có lo được nữa hết rồi, không muốn lo nữa. Cái đầu nó rút, tôi chỉ muốn tu thôi, không muốn lo nữa. Rồi có đường hướng đi lên rồi, sợ gì nữa. Người đời họ không có lối thoát, họ chỉ chạy xuống bàn chân là động loạn lắm. Ma quỷ rước, mà chúng ta có cách gì chết thì nó cũng rút ngay bộ đầu đi. Nên đêm đêm lo hành, thì đã có mục đích và có đường hướng rõ ràng.
Từ lâu con cũng nghe tiếng thầy, nghe con mới được gặp, con cũng học, thu được những gì thầy dạy là tha thứ và thương yêu cũng như là tu tâm sửa tính. Những cái điều đó con nghĩ là con có thể thực hành được. Nhưng mà cái chuyện ví dụ như là người muốn giải thoát và muốn cho tốt về sau, yeah, không thiền thì là nó có được không thưa thầy?
Không thiền mà phải hướng thiện là phước. Cái chuyện người ta không thể làm được mà làm. Thấy người đã tai nạn đau khổ vô cùng, xả thân cứu họ, dù có mang tiếng cũng tốt, cái đó là tu phước. Còn cái tu giải thoát và để tiến lên khỏi trên học đạo đó là phải thiền nó mau hơn. Vì cuộc tác chúng ta giới hạn có mấy cuộc năm, chỉ biết năm nào thì phải bỏ sách. Cho nên mình bỏ để gom lại cái thành tích của chúng ta, để lúc chúng ta bỏ sách và quyết định tiến qua đi lên khỏi nữa, thì sẽ nó nhanh hơn. Cái mượn cái pháp nó nhanh hơn. Còn nên tu cái kia nó cũng được vậy, mà tu phước thôi. Sau này, vì sẽ giá hạ ở trong một gia đình, yên ổn hơn, có điều kiện cũng tiếp tục tu mà không. Cả nên nó phải luân hồi nhiều kiếp lại thế, và học tu nó hơi chậm chút. Còn cái này là tu tập, là thiền mới là tu tập. Còn nếu không có tu tập thì không ai giúp. Muốn tu cái kia được thì cứ việc đi theo cái đường kia thì cũng tốt lắm. Sau này cũng có, đối với thế gian, tu phước.
Tiệm đến bàn cái chữ giải thoát như vậy, họ tưởng là phải là vô trong chùa hay là vô nhà thờ thành tiên, thành thánh, thành Phật cũng là giải thoát. Tôi cũng nói bây giờ tôi cũng thật đang trên đường giải thoát, tôi mới giải cho họ nghe. Giải thoát ở trên nghiệp tâm, mình không có mang một cái gì trong tâm hết, làm giải thoát chứ không phải đến là thành ông Phật ở trên trời hay là thành vị Chúa trên trời mới là giải thoát.
Chỉ thất từ lễ giảng chân lý thì có một phần, có phần nói rằng dầu mình có ăn hiền ở lành, dầu mình có không có làm gì mà tội ác, nhưng mà mình dầu mình có đạo đức nhưng mà mình cũng vẫn cũng không có giải thoát được. chỉ có tu theo phương pháp vô vi thì chúng ta mới giải thoát được. Nếu mà nói như vậy thì những người mà tu thiền mà không phải theo phương pháp vô vi hoặc là theo những cái đạo khác thì những người đó họ sẽ không có được, họ sẽ không được giải thoát hay sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là theo lời tiên tri của Nostradamus là năm 2020 là sẽ có là cái thời giàu, là cái thời tạo lập lại, thời thượng quân lại. Theo sự thầy là người tu học cao, thầy có xin thầy cho cái ý kiến theo cái lời tiên tri đó thế nào? Và những người mà tu thiền theo phương thức mà cái ngày đó có thì những người tu theo phương pháp như gì có được ân huệ gì hay không? Dạ, thưa, cảm ơn.
Cho nên một cuộc thay đổi của vũ trụ cũng như một cuộc thay đổi của thể xác. Người tu vô vi tại sao lựa tất cả những điểm là tiên tri, những chân này tiên tri bộ đầu, tất cả là tiên tri, là con đường giải thoát. Cho nên khi mà ngũ hành mà thâu rồi thì mọi người chỉ nghĩ chuyện chết mà thôi. Nhưng mà họ không biết niệm Phật hay trung tâm bộ đầu, họ làm sao xuất ra được đi thẳng lên trên. Trung tâm bộ đầu là hướng thẳng về vô vi trong cái không không là có. Chứ không phải tu theo vô vi, vô vi đó là luật của ông trời. Không phải là cái nhóm vô vi này. Ông phải tu được cái đạo vô vi này. Vô vi là không không cái luật của ông trời, không phải là cái nhóm vô vi này. Để hiểu chỗ này. Cho nên mình không được thanh nhẹ thì mình không thể trời được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào, cứu cánh của tôn giáo nào đều có giá trị mà nếu là hành giả được. Cho nên thiên đàng đâu có phải là một số người vô vi tu pháp vô vi này đi lên trời. Chứ gì người tiên Phật giấy đầy tâm lành, tâm thiện và hy sinh dấn thân đạo đức, người ta cũng tiến qua được, có khỏi có chỗ này. Chứ không phải không đâu. Cho nên đừng nghĩ lầm nữa, vô vi này là như cái không không thanh nhẹ đó. Là ông trời nhắc như vậy, thanh thanh, không không thanh nhẹ thì mới được về trời. Cho nên ông chỉ đưa người ta phải ăn cơm chiều và hướng thiện làm phước. Nó mới được. Cho nên cái nhiều người đọc sách nhưng mà không hiểu được, thì không hiểu được cái nguyên lý vô vi. Vô là không, nhỏ nhất cũng không, thanh nhẹ thì mới được về trời. Cho nên bất cứ tôn giáo nào họ cũng có lập được và làm đúng đường lối, tự nhiên họ được giải thoát được. Cho nên vô vi không phải là buộc người ta bỏ cái đạo đi theo vô vi không. Vô vi chỉ hỗ trợ cho họ có một chi cục và họ lập lại sự quân bình, họ kính yêu Chúa hơn, họ kính yêu Phật hơn, họ kính yêu Thượng Đế hơn với khả năng của chính họ. Cho nên cái phương pháp này nó rất công bằng, bất cứ tôn giáo nào cũng để sử dụng đời đạo tâm tu. Cho nên ngày hôm nay những người tu vô vi là người thực hành vô vi để lập cái hội ái hữu vô vi, là anh em ngồi lại để bàn bạc để tu học hoặc là giúp đỡ người Việt Nam. Cái hội vô vi không có làm gì. Cho nên không có cần con số ai tới tới không tới thôi, nó bản thân của chủ thiền đường nó tu thôi. Cho mọi người lên tu và để tận độ lẫn nhau, lẫn nhau. Một tu thanh nhẹ cái luồng điển cảm giao với nhau, thích thú viết lời thơ câu văn tiếng nói đi tận độ và khai mở thông linh.
Xin thưa thầy, thầy có thể giảng cho chúng con nghe về cái sự giải thoát.
Bởi vì tại sao chúng ta ao ức được sự giải thoát? Vì chúng ta đã làm cho ta mất quân bình, đến đây được mà đi về không được. Cho nên chúng ta phải lập lại quân bình, đâu đó có trật tự, nhân hậu chúng ta mới về được như vậy giải thoát. Cái đó là đến được là phải đi được, đó là luật tự nhiên như vậy.
Thưa thầy, cái chữ giải thoát nó có thể có nhiều ý nghĩa. Mình có thể giải thoát qua nhiều chuyện chứ không phải là giải thoát khỏi bản thân này không?
Chưa thoát nhiều chuyện. Tâm tham sân si hỉ nộ ai ô dục, bây giờ ta bắt đầu tu là giải thoát rồi. Hãy giải thoát được tham sân si hỉ nộ ai ô dục là quân bình, là quân bình là ra đi hết. Còn một cái dơ bận cũng đi được, là cái chìa khóa để giải thoát. Đó là cái gì? Thanh tịnh là
thành tinh là giải thoát. Cho nên chúng ta lại tại sao dùng cái pháp là khứ trượt lưu thanh, chứ không dùng cái pháp là rước trượt bỏ thanh. Cho nên đường lối rất rõ ràng, mà sự phức tạp của trần gian thấy nó dài vậy, chứ mà ta tu tịnh rồi tâm nháy mắt là thành công. Vì thích tâm định huệ là thành công rồi.
Thưa Thầy, năm nay con có sống qua nhiều cái trạng thái nhẹ nhàng. Con muốn biết là cái sự giải thoát nó có nhiều trình độ hay là không?
Rất nhiều. Bởi vì nghiệp duyên thì phải lần tu để giải tỏa cái vấn đề nghiệp duyên trong nội thức và của trần đời. Nó nhẹ lần vậy đó. Cái vô vi nó sắp đặt cho gia trang nghiệp duyên bên ngoài càng ngày càng nhẹ. Từ cái sự cảm thức đối với cha mẹ cũng càng ngày càng nhẹ. Mà cha mẹ mất đi đó, mình tu nhiều chừng nào, mình thấy mình nhẹ chừng nào là cha mẹ được nhẹ chừng đấy. Lúc đó mình vui và đi trong chương chu trình giải thoát rõ ràng. Từ giai đoạn 1. Thấy cái chuyện đó không bao giờ có, không có thể xảy ra trong óc tôi cũng như trong gia đình. Nhưng mà tự nhiên nó xảy ra. Mình không có thể bác bàn được. Bàn bạc được và tưởng tượng được, nó cũng xảy ra cho mình, để cho mình thấy chính những cái người tu thành tâm và đi thẳng như vậy sẽ được như vậy, và còn những cái tốt hơn là tương lai chắc chắn phải có.
Thưa Thầy, những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy là trong cái trong bên trong của mình chứ không phải là bên ngoài này.
Từ bên trong của mình thể hiện ra ngoài. Bởi vì mình gia công tu nhiều chừng nào thì cái bên ngoài nó thay đổi thấy rõ ràng. Cũng như phần của tôi, hồi xưa, ông Tư có nói cho thầy Hai nghe, tôi sẽ gỡ ông Lượng đi khắp năm châu. Mà tới lúc giải phóng rồi đó, thầy Hai tới nhà dân cao, nói tôi còn ghi trong sách vở, tại vì tôi nói ông phải đi khỏi Việt Nam. Tôi thấy thờ phụ sập sẵn tới rồi làm sao đi, đồng chú không có đi cái gì. Ai mà tin, chính tôi cũng không tin. Tôi càng ráng tu hơn, tu rồi ngày hôm nay đi hết khắp năm châu, mới thấy rằng những gì mình cố gắng thì bề trên sẽ cho, mà mình không cố gắng thì bề trên không sao. Ngày hôm nay, B cũng vậy nữa, nó cũng nói, nó giết thơ cho tôi. Cha làm gì con làm đấy. Rồi nó lo nó tu. Ngày hôm nay nó đi khắp năm châu mà nó cũng không biết. Nhiều người biết thơ nói mày đi hết năm châu rồi mày biết không? Nó cũng không biết, bởi vì nó chỉ giữ có tâm tu thôi à. Cái đó là ở đời người ta quan trọng lắm. Làm sao đi được khắp năm châu? Tiền không có, cắm cụi lo tu, không phải kiếm tiền, không phải dành tiền mà được đi. Cái đó ai cho? Ông tự cho. Thì thơ nó còn đó. Vì nó tự nhiên nó được đi. Nhưng mà cái đó cũng là chuyện vinh hạnh. Nhưng mà cái chuyện tu là chuyện cần thiết. Đừng lấy đó làm vinh hạnh là tôi được đi khắp năm châu, người khác không được đi khắp năm châu. Tôi bẩn hơn người ta, cái đó là trật. Tôi chỉ lo tu để giải thoát mà. Thì tương lai chắc chắn có cơ hội giải thoát.
Tại thế này mình có thể tự biết rằng mình có cái ngày nào tu cũng muốn đến con đường cuối cùng là giải thoát, nhưng mà mình có thể tự mình biết mình được là mình có đủ sức để tu giải thoát hay không, mình có cái cách nào để mình biết được là mình đủ sức mình tu giải thoát hay không?
Muốn biết cách nào mà đi giải thoát á thì mình mới biết cách nào tôi bám ở đời này. Cái gì tôi cũng tham cho tôi, cái gì cũng rất kỹ cho chính tôi, chỉ tham vọng, cũng tham dục đủ chuyện hại cơ thân cơ bản luôn mà không hiểu. Còn có khi nó khác, tôi mòn nghiệp là giải nghiệp tâm. Mỗi đêm mỗi tu mỗi giải nghiệp tâm, mà lấy cái giải nghiệp tâm, ổn định thanh tịnh nó mới giải được, còn chưa ổn định chưa thanh tịnh giải không được. Tin cái hành nhiều, không phải nói nhiều. Nói nhiều là rước phức tạp vào tâm. Những người nói nhiều mà không hành được là rước phức tạp vào tâm, cũng như các vị người ăn bậy mà thôi, ăn mất trật tự cơ tạng tôi vì nguyện hoại rồi.
Còn con cũng hỏi là thầy mình tu đó thì mình có phát gì để mình biết mình đang ở đâu, không có nói là căn biệt đó, mình biết rằng mình còn bao nhiêu kiếp nữa thì mình mới giải thoát được. Khi mà khi mình đã tới lớp 12, mình đầu tiên bác sĩ là sao đọc được đó. Thầy đang không muốn hỏi là mình
sẽ chơi một cái pháp và cứu cho chú thân, như cái pháp ở đây là anh sẽ hiểu anh tại sao mình làm vậy quá nhiều kiếp trong bao nhiêu giờ, tại sao tính từ của mình muốn siêu mình tự hành lặng tự khai thác với mình, thì mình mới thấy cái basic căn bản tự khai thác không làm không bao giờ có. Nên tôi muốn biết là chừng nào tôi mới đắc đạo, chừng nào tôi mới thành Phật. Cái đó là những người đắc sắc suốt đời không bao giờ tự tiến, tu tiến tới đích thân, phải hành mới tiến được. Giải bỏ cái niệm tâm tự nhiên, cái óc ánh sáng nha, có cái phương pháp thực hành, cái trí nó sáng, anh mới hiểu hành động anh không tốt. Anh mới nhìn như chuyện những người từ nhà, cuối cùng khi mà anh cãi giải với người nhà là anh tưởng là hành động anh tốt hơn người nhà, mà người nhà là sợ. Anh nói nhiều chuyện nào họ sợ chuyện ấy là vậy. Còn cái này mà giải được người ta rồi, nói sơ sơ họ cũng mến cảm mà thương yêu, vì con đường đó con đường tránh tiến, không có bị lùi nữa. Chúng được thanh nợ, chúng được thanh tịnh. Cái người đời bị ông trời, ông mở cặp mắt, mở lỗ tai, mở cái miệng, rồi nó nói ông trời, nó muốn biết ông trời, nó là Phật, nó muốn biết ông Phật, mà không biết dễ gì mà làm ông Phật. Phải khổ hạnh mới làm ông Phật, phải khổ hạnh, phải hy sinh, phải dấn thân, phải đủ chuyện đó, mới hạnh mới thành ông Phật. Còn người ta mới chạm lên xúc lên lấy súng bắn lấy dao đâm rồi làm sao được.
Kính thưa thầy, nếu con hàng đêm vẫn thực hành tu thiền vì là thói quen như vậy, con có đạt được sự giải thoát không? Vì theo con nghĩ, vì con quá nhiều tạp niệm trong cuộc sống hàng ngày khi con tu thiền.
Khi chúng ta tu thiền, chúng ta phải ý thức thiền là cái gì, như tôi cách nghe hồi nãy là ánh sáng. Khói áp chúng ta phải hướng về ánh sáng mãi mãi, để chúng ta trong khi giờ thiền, chúng ta được an toàn, nhẹ nhàng. Và bạn vật ở thế gian này phải trở về không, không có cái gì thật nữa. Thì tự nhiên là sao có sự vận động. Còn nếu chúng ta cho cái này thật, cho cái kia thật, rồi cái điện năng của chúng ta nó hướng về cái chỗ eo hẹp, rồi mình hướng về cái chỗ nhỏ, tại sao mình hướng về tình trời thương yêu mà để ảnh hưởng ông sanh? Mình hướng về tình trời thương yêu thì mình đạt được cái nhịn nhục, thì tự nhiên mình không còn động loạn nữa. Cho nên người còn chấp một lời nói, một cái mắt nhìn là giận hở, nó đó là sai. Ánh sáng là chỉ phục vụ cái chỗ eo hẹp, không nên uổng lắm, bởi vì mấy chục năm ở thế gian không có lâu, không có nên sổ bại. Làm những chuyện cần thiết, không nên làm những chuyện không cần thiết.
Vâng. Thưa cha, cha có dạy, nếu đi nhanh tới chỗ giải thoát, phải hành tâm pháp. Vậy những người không biết gì, không hành tâm pháp, nhưng lại ăn chay, ở lại, làm việc, suốt đời hành thiện để cầu tinh thần này tốt hơn, phần hồn này có tiến bộ hơn, nhìn mới nó tích cực nhiều, mà phần trí tuệ chưa đủ sáng thì nó cũng phải chuyển tiếp trở lại, tu hành, tiến hóa, mở trí cho đến khi đủ minh để giải thoát. Tuy nhiên, nhờ đã gieo nhiều phước đức trí thức, kiếp này nghiệp dữ sẽ đỡ thảo đảo nó sẽ gặp nhiều duyên phước trên đường tu hành để hỗ trợ nó vào tương lai. Còn trường hợp con nào làm lành với tinh thần phục vụ, muốn cứu khổ ban vui, ấy là linh hồn này đã có trình độ tiến hóa cao. Thành dưỡng với tinh thần này sẽ giúp con tháo gỡ thứ từ khi con hành động mà không cầu, không vọng, chỉ thuần thiết, từ từ đi, thì những luồng sống tư tưởng trong con lúc ấy rung động và sáng đẹp. Nhờ đó mà con phát triển bồ đề tâm, mở trí bát nhã, hành thiện, mà tâm thanh tịnh không cầu không vọng, chỉ muốn cứu khổ ban vui, ấy là hạnh bồ tát cũng thích chí. Con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh giải thoát, kiểm tra cho con rõ muốn đi thật nhanh, muốn được lạc quả ngay trong một kiếp. Con không thể chỉ hành thiện hoặc chỉ hành tâm pháp chuyên lễ, mà con phải phước huệ song tu mới được. Nhất là giai đoạn thiếu hạ ngôn này, các con phải lo chạy nước rút để việc kiện đại hội năm qua lần ba, cho nên phải trang một phước huệ song tu thì mới mong việc một giờ. Và chân người thật tâm muốn cầu đạo vô thượng, muốn khóc lòng luân hồi chứ khổ, phải phước huệ song tu mà thôi. Và nếu chỉ được một trong hai thì luân hồi khi bỏ xác sẽ chuyển tiếp lại thế gian muôn bội phần chưa có kia. Thật vậy, nếu con được trước mà trí huệ thì linh hồn phải trở lại thế gian để trao dồi phần sáng suốt mà con chưa đạt được. Còn nếu con được huệ mà trí suốt thì linh hồn con chưa được trở về khỏi siêu thoát vì thiếu phần công quả. Do đó phải đáo lại thế gian, dẫn sứ mạng lên cái sáng suốt của bệnh độ, dẫn tiến hóa cho đến khi công viên quả mãn, mới được trở về hưởng cảnh thanh tịnh như bà. Điều này có thể chứng minh thực tế qua trường hợp Lương Chi Hà Pháp Phật. Diễn quan của nó đã xuất lên, đến được cảnh giới như bà, nó mãn nguyện vì đã đến nơi sáng suốt giải thoát. Thế là nó định dùng ý chí bỏ xác về việc, nhưng làm sao nó bỏ được khỏi trần trên nhiệm vụ sư đoàn, công quả chưa viên mãn thì mình nên tử. Nó xuống thế với sứ mạng độ dân vào đại hội năm qua kỳ ba bằng cách dạy xuống đường theo pháp lý vô vi nhìn bí học. Nhưng nay đại hội năm qua chưa bản sứ dân sứ mạng sư đoàn làm sao trở về. Dân còn cắm chìm trong đau khổ tối tâm và đang cơn thảo khí. Dẫu nó có đắc quả, siêu thoát cũng chưa thể trở về hưởng cảnh như các bạn. Thế nên, có lần nó muốn bỏ sắp trực việc, liên quan về tới nước bạn tự diễn ra, đẩy nó trở xuống, nên không bỏ ra được. Việc này khiến có lần đa số chúng con đã lý kiến, hiện tượng nó sắp bỏ xác, rồi sau đó phải trở lại trần gian với chúng con đây. Sau này bỏ được gian dưới trần quả đức thiên thân, nó cũng xin được bỏ xác trở về. Nhưng cha đã cho nó đó, sứ mạng nó chỉ còn quả chân, linh tử. Nó dù đã về tới Phật giới, sáng suốt thanh định, nguồn cơ thanh nhất chưa tới. Dân còn ngu muội đau khổ, còn cần tới sự gì đích tâm linh của nó, thì nó chưa thể nhận ngôi Phật an hưởng các bà, mà phải lãnh ngôi Bồ Tát diệu cực, chịu khổ đi xa bà lắm gửi, chịu khỏi khổ để độ dân mà thôi. Việc cha nó đây, các con có thể hỏi lại nó, để rõ hơn. Nói điều này với các con, để các con hiểu thêm sự quan trọng của phần công quả cũng như công phu vậy. Cho nên tóm lại, con phải sanh sắc ra hai phần quyết và huệ. Tu huệ là siêng năng tinh tấn công phu hành pháp chân luyện để khai duyên mở lối cho tiểu hồn tăng đường về quê xưa. Cảnh cũ tu phước là vun bồi công quả mà phải nhớ thành công quả cho tâm muốn cứu khổ ban vui còn sẽ bao sáng hơn và tiến hóa nhanh.
Nếu mà chúng ta khi mình chết rồi đó, thì con hồn liền hỏi khác rồi, còn có thể tự giải thoát cho con hồn này được không?
Không. Nếu chúng ta ý thức được trọn lành phần hồn của chúng ta, trong lúc ta đi sinh, sống được thế gian này, và chúng ta luyện cho nó trở lại trật tự, ra vô dễ dàng, thì lúc đó chúng ta mới nói rằng tôi giải thoát được, tôi không sợ. Còn những người thường mà đang sống ở trong sự kích động và phản động của ngũ hành là tim gan thì phế thận, tim mọc dư hòa hồn, lễ thuộc ở trong đó mà chưa minh, chết ra phải chịu cái tội tối thanh đó, phải tiếp tục đi học hỏi mới được giải thoát ở đường này. Một là luân hồi, hai là tiếp tu để giải thoát để khỏi hư không.
Kính thưa Thầy, bác thu rồng, gậy giải cọp, ngồi thiền thấy rồng, cọp ý nghĩa là sao? Thu được rồng, giải được cọp rồi thì đã được giải thoát hay chưa?
Thu được rồng, giải được cọp, đó là trong kinh người ta nói thu được rồng. Rồng là ai? Là cái thận thủy của mình. Thì cái dục tính nó không còn, cọp tánh nó không có nữa, sự pha phách không có nữa. Dục không có thì dâm không có, thì mới trở lại nhìn tâm sáng suốt, đó là Phật tánh.
Tại thế này mình có thể tự biết rằng mình có cái người nào tu cũng muốn đến con đường cuối cùng là giải thoát, nhưng mà mình có thể tự mình biết mình được là mình có đủ sức để tu giải thoát hay không, mình có cái cách nào để mình biết được là mình đủ sức mình tu giải thoát hay không?
Muốn biết cách nào mà đi giải thoát á, thì mình mới biết cách nào tôi bám ở đời. Cái gì tôi cũng tham cho tôi, cái gì tôi cũng kỹ cho chính tôi, tham giận, cũng tham dục đủ chuyện, hại tới tôi cơ tạng luôn mà không hiểu, còn có khi nó khác. Tôi mòn nghiệp là giải nghiệp tâm. Mỗi nơi mỗi tu mỗi giải nghiệp tâm. Mà lấy cái gì giải nghiệp tâm? Ổn định thanh tịnh nó mới giải được, còn chưa ổn định chưa thanh tịnh giải không được. Tin cái hành nhiều, không phải nói nhiều. Nói nhiều là rước phức tạp vào tâm. Những người nói nhiều mà không hành được là rước phức tạp vào tâm, cũng như khác gì những người ăn bậy mà thôi, ăn mất trật tự cơ tả về điều như vậy là thôi.
Con cũng hỏi là khi mình tu đó thì mình có phát triển để mình biết mình đang ở đâu, không có nói là căn nghiệp đó, mình biết rằng mình còn bao nhiêu kiếp nữa thì mình mới giải thoát được. Khi mà mình học tới lớp 12, mình nhờ thêm bác sĩ nó sao động được. Đó, người ta không muốn hỏi là mình
để cho mọi người biết pháp và khứ trực luôn thanh. Những cái pháp ở đây là anh sẽ hiểu anh tại sao mình làm vậy quá nhiều kiếp trong ba bây giờ. Tại sao thánh từ của mình muốn xin mình tự thành lập, tự khai thác với mình. Thì mình mới thấy cái basic căn bản tự khai thác không làm không bao giờ có. Nên tôi muốn biết là chừng nào tôi mới đắc đạo, chừng nào mới tôi mới thành Phật. Cái đó là những người đặc sắc suốt đời không bao giờ tư tiến, tu tiến tới đích thân, phải hành mới tiến tới đích. Giải bỏ niềm tâm tự nhiên cái óc ánh sáng ra. Có cái phương pháp thực hành, cái trí nó sáng, anh mới hiểu hành động anh không tốt. anh ấy nhịn như chịu nhịn trong từ nhà. Cuối cùng khi mà anh cãi giả với người nhà là anh tưởng là hành động anh tốt hơn người nhà, mà người nhà là sợ. Anh nói nhiều gì nào họ sợ chuyện ấy rồi vậy. Còn cái này mà giải được nghiệp tác rồi, nói sơ sơ họ cũng mến cả mà thương yêu. Vì con đường đó con đường tránh tiến, không có bị lùi nữa.
Tiến được thanh nhẹ, tiến được thanh tịnh.
Cái đường đời bị ông trời cũng, ông mở cặp mắt, mở lỗ tai, mở cái miệng. Rồi nó nói ông trời, nó muốn biết ông trời. Nó là Phật, nó muốn biết ông Phật. Mà không biết dễ gì mà làm ông Phật. Phải khổ hạnh mới làm ông Phật, phải khổ hạnh. Phải hy sinh, phải dấn thân cái đủ chuyện đó. Mới hạnh mới thành ông Phật. Một người đời mới chạm lên chút, lấy chứng vấn, lấy dao đâm là làm sao được.
Tu vô vi là tu giải thoát, thế mà một số người tu lại sợ đắp động đất, sợ tận thế, như vậy là chưa giải thoát phải không?
Thì những người đó là hướng điều của trong phải tu, họ hứa về tâm tu giải thoát, không có sợ động đất. Hướng về của thì họ sợ động đất, hướng về tâm không sợ. Họ đem sự bình an từ động đất biến thành to.
Giải thoát đi về đâu?
Giải thoát phải đi về cái gốc gác. Chúng ta từ thiên giới giáng lâm xuống thế gian, chúng ta phải trở về căn bản quân bình để đạt tới ánh sáng vô cùng. Tới đó mới tận hưởng, từ lời nói hành động đều xây dựng, không có tạo sự mê chấp gì ở thế gian, quảng cáo mà kết quả không được bao nhiêu.
Hồn là để đi tới sự sáng suốt, mà sau sự sáng suốt phải học. Cái học đó là để đi tới vô cùng tận mới kêu mình giải thoát. Chứ không phải tôi giải thoát rồi thôi, tôi không học nữa, cái đó không bao giờ có sự giải thoát.
Tu như thế nào để được giải thoát, kiếp sau không còn luân hồi nữa? Thì mình kiếm nghiệm từ giai đoạn một. Bây giờ tôi buồn bực lo âu và tôi nghe ông tám giờ bắt niệm Phật, ông nằm niệm Phật như ổng thì tôi im, tôi thử thôi. Tôi niệm thời gian thì tôi thấy bớt nhiều quá. Tôi giải thoát được việc này, giải thoát được kia. Mấy chục năm tôi đem cái nghiệp vào tâm, bây giờ tôi giải thoát từ ly từ tí rồi lần lần tôi mới hộ độ được. Lúc đó trong nhập định tham thiền thấy mình không còn ở trong xác này nữa.
Cho nên chúng ta tu là tu về điển mới là kêu bằng giải thoát. À, trên những cái tôn giáo khác cứ nói những lý ông này ông kia ông nọ, nhưng mà làm sao để thấy? Chưa có ai thấy. Thầy nó cũng đi dự hội nhiều vậy, nhưng mà không biết đạo. Đạo trong ta, đạo trong tâm. Địa ngục cũng tâm, thiên ngục cũng tâm. Làm sao sửa tâm trong lành là kêu bằng giải thoát. Mà tâm còn động loạn, hơn thua. Thực tâm đó khó giải thoát.
Thưa Thầy, có cần phải tu thiệt đạt được quả Phật hay không? Hay là có những cách tu khác cũng đạt được quả Phật?
Chỉ cần tình chân tâm, ý lực nuôi dưỡng giải thoát, bất cứ đường lối nào nuôi dưỡng gì giải thoát, thì tâm tự bi nó bừng sáng lên, nó mới dứt khoát. Thất tình, dục nhân duyên thì lúc đó mới kêu mình giải thoát. Chứ người tu không phải ngồi một đống đó mà lên thiên đàng đâu. Phải dùng ý lực tâm thức, quán thông và giải thoát mới được.